Chương 16. Qua những phố nhỏ ngoằn ngoèo, mãi rồi họ cũng tới được bãi chợ ở trung tâm thành phố. Dọc đường, họ trông thấy nhiều người bị chặt cụt một tay hoặc một chân. Đó là những tội phạm đã từng cất giấu các của cải cướp được hoặc bọn ăn trộm. Những hình phạt mà các thống lĩnh hoặc emir dành cho những kẻ không tuân lệnh hoặc những kẻ dám phạm vào những luật lệ mà đấng tiên tri đã ban hành thật vô cùng thảm khốc. Thậm chí chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt nào đó, thí dụ như hút thuốc lá chẳng hạn, người ta cũng sẽ bị đánh bằng roi ngựa đến bật máu tươi. Song chính các viên thống lĩnh lại chỉ chấp hành luật lệ một cách hình thức mà thôi. Còn ở nhà thì họ tự cho phép mình được làm tất cả mọi thứ. Nghĩa là hình phạt chỉ rơi xuống đầu người nghèo, những người bị cướp sạch sành sanh tài sản trong mỗi vụ ra tay của kẻ cầm quyền. Họ chẳng còn đường nào khác ngoài việc đi ăn mày. Và vì rằng ở Omdurman không có lương thực dự trữ, nên họ chết dần chết mòn vì đói. Cạnh các quầy bán lương thực nhùng nhúc người ăn mày. Tuy nhiên, vật đầu tiên khiến bọn trẻ phải chú ý tới là một cái đầu người bị cắm vào một cọc tre cao, chôn chính giữa chợ. Mặt của cái đầu này đã khô quắt lại và gần như có màu đen, còn tóc và râu cằm thì lại trắng như cước. Một tên lính giải thích cho Idris rằng đó là đầu của tướng Gordon. Nghe thấy thế, Stad thấy lòng tràn ngập một nỗi tiếc thương vô hạn, một sự phẫn nộ và ý muốn khao khát được báo thù. Đồng thời, một nỗi hãi hùng cũng khiến cho máu trong huyết quản của em dường như đông lại. Thế ra, vị anh hùng ấy, người hiệp sĩ không hề biết sợ hãi và không một tí tì vết ấy, còn người công minh và đôn hậu được yêu mến ngay ở Sudan ấy đã phải chết như vậy. Thế mà người anh đã không kịp thời đến ứng cứu cho ông, rồi sau đó lại rút lui để thi thể ông bị bêu nhục nhã, không được chôn cất theo nghi lễ Thiên Chúa giáo. Lúc này đây, Stad mất hoàn toàn lòng tin vào người anh. Cho tới nay, em vẫn tin tưởng một cách ngây thơ rằng Anh Quốc sẵn sàng đánh nhau với toàn thế giới nếu như bất kỳ một công dân nào của nước Anh bị xúc phạm, dù chỉ là điều xúc phạm nhỏ nhặt nhất. Tận đáy lòng, em vẫn còn le lói chút hy vọng rằng sau cuộc truy đuổi không thành công để cứu con gái của ông Rawlinson, hẳn là những đơn vị hùng hậu của người Anh sẽ lên đường, tiến đến tận Khartoum hoặc xa hơn nữa. Thế mà giờ đây, em hiểu ra rằng cả Khartoum cùng toàn bộ đất nước này đã lọt vào tay Mahdi, trong khi chính phủ Ai Cập cũng như Anh Quốc có lẽ chỉ nghĩ tới việc làm sao bảo vệ cho Ai Cập tránh khỏi những cuộc chia cắt tiếp tục, chứ chẳng nghĩ tới việc cứu các tù binh người Âu ra khỏi cảnh nô lệ. Stad hiểu được rằng em và Nen đã rơi vào một vực thẳm không lối thoát. Những ý nghĩ đó cộng với thực tế đầy kinh khủng mà em trông thấy trên các đường phố Omdurman đã khiến em thất vọng đến cùng cực. Cái nghị lực mà em thường có giờ đây tạm thời nhường chỗ cho một sự cam chịu thuận theo số phận và sự hãi hùng khi nghĩ tới tương lai. Gần như vô vọng, em đưa mắt nhìn ngó khắp bãi chợ và các dãy quầy hàng nơi gã Idris đang mặc cả mua thực phẩm. Những kẻ buôn thúng bán bưng chủ yếu là các phụ nữ Sudan và đàn bà da đen đang bày bán ở đây áo duba, tức là áo mộc làm bằng vải trắng có may thêm các mảnh vải nhiều màu, nhựa gôm, những quả bầu đã khoét thùng, chuỗi hạt cườm thủy tinh, lưu hoàng và đủ mọi thảm chiếu khác nhau. Rất ít quầy bán thực phẩm và chung quanh mỗi quầy đều có đám đông vây chặt. Các tín đồ của Mahdi mua mọi thứ, trước hết là những xúc thịt trâu bò khô, thịt linh dương và hươu cao cổ với giá cao kinh khủng. Hoàn toàn không thấy có chà là, vả, sắn và ngô. Chỉ thẳng hoặc mới có người bán nước pha mật ong hoang và hạt kê ngâm trong nước cất quả tamarin. Gã Idris hoàn toàn tuyệt vọng, vì hóa ra cứ theo giá chợ hiện nay thì chẳng mấy chốc gã sẽ tiêu sạch số tiền do mụ Phát Ma đưa cho để sinh sống. sau đó có lẽ chỉ còn có cách đi ăn mày mà thôi. Giờ thì gã chỉ còn hy vọng vào X-Miner, và đó cũng là chuyện lạ, bởi vì chính Stat cũng chỉ còn tính đến sự trợ giúp của X-Miner mà thôi. Một giờ sau, Nur Entatin từ chỗ thống lĩnh Abdullahi quay trở lại. Hẳn là ở đó, hắn đã gặp chuyện gì đó không thật dễ chịu, nên rất bực bội. Khi Irid hỏi xem hắn có tìm biết được thêm điều gì về X-Miner chăng, hắn liền vặc lại ngay. Đồ ngốc, mày nghĩ rằng ngài thống lĩnh và tao không còn việc gì khác ngoài việc tìm X-Miner cho mày hay sao? Thế bây giờ ông sẽ làm gì được cho tôi đây? Mày làm gì tùy ý mày, tao đã cho mày ngủ đêm ở nhà tao, đã cho mày những lời khuyên quý báu, bây giờ tao không muốn thấy mặt mày nữa. Được thôi, nhưng tôi biết chú đêm vào đâu bây giờ. Tao không thèm biết. Nói xong, hắn liền tập hợp bọn lính và bỏ đi. Irid chỉ còn kịp van hắn để hắn gửi số lạc đà và phần còn lại của cả đoàn, kể cả những người Ả Rập đã nhập vào đoàn trong vùng giữa Aswan và Wadi Haifa đến bãi chợ mà thôi. Mãi tới trưa, những người này mới tới nơi và chẳng một ai biết là phải làm gì bây giờ. Hai tên Bedouin bắt đầu vạc nhau với Idris và Geberer, bảo rằng hai tên này đã hứa với chúng một cuộc tiếp đón khác thế này và rằng hai tên này đã đánh lừa bọn chúng. Sau một hồi lâu cãi cọ, lời qua tiếng lại, bọn chúng quyết định dựng lều bằng cánh tay và cuộn kê ở cuối thành phố để có chỗ trú đêm đã. Còn lại thì cứ trông cậy vào ý muốn của đấng cứu thế và hãy chờ đợi. Sau khi đã dựng xong lều, việc này chẳng mất mấy chút thì giờ đối với bọn Sudan và Da Đen. Tất cả bọn chúng, trừ Chamit phải ở nhà chuẩn bị bữa ăn tối, kéo tới chỗ cầu nguyện công cộng. Chẳng khó khăn gì không tìm ra chỗ đó, bởi hàng đoàn người từ khắp thành Omdurman cũng đang tấp nập kéo về ấy. Bãi đất rộng, chung quanh có hàng rào gai và một phần hàng rào bằng đất sét được đắp lên cách đấy không lâu. Giữa bãi là một bục gỗ, đấng tiên tri sẽ bước lên bục khi muốn răn bảo mọi người điều gì. Ngay trước bục, người ta đã trải những tấm da cừu ngay trên mặt đất làm chỗ dành cho Mahdi, các vị thống lĩnh và tù trưởng danh tiếng. Hai bên cắm cờ hiệu của các viên emir, những lá cờ phấp phới trong gió, lộng lẫy đủ màu sắc, loè loẹt như những bông hoa lớn. Bốn phía quảng trường là đội ngũ dày đặc các tín đồ. Chung quanh là cả một rừng giáo không tính xuể, thứ vũ khí mà gần như tất cả mọi chiến sĩ đều mang bên mình. May mắn cho Idris, Geberer và những người trong đoàn là họ được xem như tùy tùng của một vị emir nào đó, nên có thể tiến lên hàng đầu của đám đông. Sự xuất hiện của Mahdi được báo trước bằng những thanh âm trang trọng và trầm bổng thúc ầm ầm. Tiếng lộc cộc của đá đựng trong các quả bầu khô bị lắc lên và tiếng rú rít của còi ngà voi. Tất cả trộn lẫn vào nhau thành một thứ tiếng ồn kinh khủng. Đám người bị chế ngự bởi một nỗi cuồng nhiệt khôn tả. Kẻ thì quỳ sụp xuống, kẻ thì cố hết sức hét lên. Ôi, sứ giả của Thượng Đế! Ôi, người chiến thắng! Ôi, người từ thiện! Ôi, người rộng lượng! Cảnh đó kéo dài cho tới khi Mahdi bước lên bục thuyết giáo. Khi đó, chợt bao trùm một bầu không khí im lặng chết chóc. Còn y đưa hai bàn tay to lớn lên ngang tai và bắt đầu cầu nguyện một hồi lâu. Bọn trẻ đứng cách đó không xa và có thể trông thấy y rất rõ. Đó là một người vào độ trung tuần nhưng béo kỳ lạ, dường như bị nứt trương ra vậy. Người gần như da đen, vốn có cặp mắt rất tinh tường. Stat nhận thấy mặt y cũng xăm chàm. Một tay y đeo một cái vòng lớn làm bằng ngà voi. Y mặc một cái áo duba màu trắng, đầu đội mũ tròn trắng, chân đi đất. Vì khi bước lên bục, y đã tụt đôi hài đỏ ra để cạnh tấm da cừu, chỗ mà sau đó y sẽ cầu nguyện. Trong các thứ trang phục của y không có một chút nào phong lưu cả. Chỉ thỉnh thoảng, gió mang lại mùi hương khuynh diệp bốc lên từ người y, thứ mùi được các tín đồ hít lấy hít để và hấp háy mắt ra chiều khoái trá. Nói chung, Sát tưởng tượng hoàn toàn khác về vị tiên tri khủng khiếp này, kẻ cướp bóc và giết chóc ngần ấy ngàn người. Nên giờ đây, khi nhìn bộ mặt bự mỡ với cái nhìn có vẻ hiền lành, với cặp mắt nhòa lệ và nụ cười như được gắn vào miệng của y, em không thể không ngạc nhiên. Em cứ nghĩ rằng một kẻ như thế phải mang trên hai vai một cái đầu linh cẩu hay đầu cá sấu. Thế mà giờ đây em lại thấy trước mắt mình một quả bí ngô béo phì, giống hệt những bức tranh vẽ hình trăng tròn. Song vị tiên tri đã bắt đầu giao giảng, cả hai đều nghe rõ tiếng nói sâu thẳm và lanh lảnh của y, mỗi lời đều vang đến tận tai các tín đồ. Đầu tiên, y nói về những hình phạt mà Thượng Đế dành cho những kẻ không chịu tuân theo các luật lệ của Mahdi, mà cứ giấu giếm của cải cướp được, cứ uống rượu Merisa, ăn cắp, hút thuốc, tha thứ cho kẻ thù trong khi chiến đấu. Vì tất cả những tội lỗi ấy, Đức Ala đã gửi xuống cho những kẻ phạm tội nạn đói và thứ bệnh dịch, khiến cho mặt mũi người trở thành một lát mật, rỗ lỗ chỗ. Đời sống trần gian chỉ như một cái bao da thùng đựng nước mà thôi. Tài sản và lạc thú rồi cũng tan biến trong lớp cát, sẽ chôn vùi người chết. Chỉ có lòng tin là giống như con bò sữa cấp cho ta dòng sữa ngọt ngào. Nhưng thiên đường chỉ mở cửa cho những người chiến thắng. Ai hy sinh vì lòng tin sẽ được phục sinh vĩnh hằng. Hạnh phúc thay, trăm lần hạnh phúc thay những người đã ngã xuống. Chúng con muốn được chết vì lòng tin. Đám đông liền đáp lại bằng một tiếng kêu vang động. Và tiếng huyên náo lại cồn lên khủng khiếp trong chốc lát. Tiếng tù, bai và tiếng trống lại gầm vang. Các chiến sĩ vung gươm đập vào gươm, giáo đập vào giáo, nhiệt tình chinh chiến lan nhanh như lửa cháy. Một số kẻ thét lên, lòng tin sẽ chiến thắng. Một số kẻ khác lại kêu, vượt qua cái chết đến với thiên đường. Giờ đây, Stat hiểu được vì sao quân đội Ai Cập không thể chống cự nổi những bộ lạc hoang dã này. Khi đã yên một chút, đấng tiên tri lại cất lời. Y kể lại những điều y trông thấy và về sứ mạng mà y được Thượng Đế giao phó. Chính Đức Ala đã giao cho y phải làm cho đức tin trong sáng trở lại và truyền bá nó khắp thế gian. Kẻ nào không công nhận y là Mahdi, là người chuộc tội, kẻ đó sẽ bị tội trầm luân. Ngày tận thế đã tới gần, nhưng trước đó nghĩa vụ của những người kiên tín là phải đánh chiếm được Ai Cập, Mecca và tất cả đất nước bên kia biển lớn, nơi bọn ngoại đạo sinh sống. Đó là ý chí của Thượng Đế và không gì có thể thay đổi được ý chí đó. Máu sẽ còn tuôn đổ nhiều hơn, nhiều chiến sĩ sẽ không được quay về với vợ con dưới mái lều của mình. Song vinh hạnh của những người được ngã xuống thì không ngôn ngữ nào của loài người có thể tả xiết. Rồi y vươn tay về phía những người đang tụ tập và kết thúc như sau. Thế nên ta, người chuộc tội và đầy tớ của Thượng Đế, ta ban phước lành cho cuộc chiến tranh thần thánh và ban phước lành cho các ngươi, hỡi các chiến sĩ. Ta ban phước cho những nỗi nhọc nhằn của các ngươi, những vết thương cái chết. Ta ban phước cho chiến thắng và ta khóc cùng với các ngươi như một người cha xiết bao yêu quý các con. Y bật khóc, tiếng kêu và tiếng ồn lại cồn lên. Khi y rời khỏi diễn đàn, tiếng khóc lan ra mọi nơi. Bên dưới đài, hai viên thống lĩnh Abdullahi và Ali Ulet Helu đỡ lấy tay vị tiên tri dẫn tới tấm da cừu, nơi y quỳ xuống. Trong giây phút ngắn ngủi đó, Iris sốt ruột hỏi Sát xem trong số các vị Emir có mặt X-Miner hay không. Không, cậu bé đáp lại. Sau khi đã hoài công dõi mắt tìm khuôn mặt quen thuộc, tôi không trông thấy ông ta đâu cả. Có lẽ ông ta đã chết trong khi công phá Khắc Tum rồi cũng nên. Lễ cầu nguyện kéo dài rất lâu. Trong khi cầu nguyện, lúc thì Mahdi vung tay vung chân như một con nhện, khi thì lại ngước mắt đầy thành kính nhìn lên trời và thốt lên, người đấy, người đấy. Mặt trời ngả về Tây khi y đứng dậy bước về nhà. Đến lúc này, bọn trẻ mới có thể thấy hết lòng ngưỡng mộ của các tín đồ dành cho vị tiên tri. Hàng đám người cuộn theo gót y, cào cấu mặt đất ở những chỗ khất chân y đặt xuống. Họ cãi nhau, đánh nhau trong khi làm việc đó, vì tin rằng thứ đất đó khiến cho người khỏe mạnh được an toàn và chữa lành bệnh cho người đau ốm. Bãi cầu nguyện dần dần thưa người. Idris cũng không biết nên làm gì. Y đã định cùng với bọn trẻ và cả đoàn quay về các lều nghỉ đêm với Chamit, thì đột nhiên trước mặt hiện ra ông lão người Hy Lạp. Chính cái ông lão mà sáng ấy đã cho Stad và Nen mỗi đứa một đồng ta le và một nắm trà là. Ta đã thừa chuyện với Đức Mahdi về các ngươi. Ông nói bằng tiếng Ả Rập, và đấng tiên tri muốn gặp các ngươi. Tạ ơn Đức A-la và Ngài, thừa quý Ngài. Idris bật kêu lên, liệu chúng tôi có được gặp Ngài X-Miner bên cạnh Đức Mahdi hay chăng? X-Miner hiện đang ở Fasoda. Ông lão người Hy Lạp đáp, rồi ông nói với Stad bằng tiếng Anh. Có lẽ là đấng tiên tri muốn bảo trợ cho các cháu, vì ta đã cố gắng khuyên người việc đó. Ta nói với người là quang vinh của lòng từ thiện của người sẽ lan ra khắp các dân tộc da trắng nếu người làm việc đó. Nơi đây đang xảy ra những chuyện khủng khiếp, thiếu sự bảo trợ của người thì chắc chắn các cháu sẽ chết đói, chết khổ, chết bệnh hoặc chết vì tay bọn điên khùng này mất thôi. Nhưng các cháu phải chiếm cho được cảm tình của người. Điều đó tùy thuộc vào chính các cháu đấy. Nhưng cháu sẽ phải làm gì, thưa ngài? Trước hết, khi đứng trước mặt người, cháu phải quỳ ngay xuống. Nếu người đưa tay cho cháu, thì hãy thành kính hôn tay người và hãy cầu xin người cứu mạng các cháu dưới đôi cánh của người. Nói đến đây, ông lão người Hy Lạp dừng lại và hỏi, có ai trong những người này biết tiếng Anh không? Không ạ, Chamit ở lại trong lều, Idris và Geberer chỉ hiểu được đôi ba tiếng, còn những kẻ khác thì không biết chút gì hết. Thế thì hay lắm, cháu hãy nghe tiếp đây, vì cần phải dự liệu tất cả mọi chuyện. Mahdi chắc sẽ hỏi cháu xem cháu có sẵn sàng chấp thuận tín ngưỡng của ông ta hay không. Cháu hãy trả lời ngay lập tức rằng có, và rằng chỉ thoáng gặp người lần đầu thôi mà đã có một thứ ánh sáng ân phước nào đó rọi chiếu xuống cháu. Hãy nhớ lấy một thứ ánh sáng ân phước nào đó. Câu nói đó sẽ khiến cho ông ta khoái chí, và có thể ông ta sẽ lấy cháu vào chân Mujalem, tức là vào hàng những kẻ thân cận phục vụ ông ta. Khi đó, chắc chắn các cháu sẽ sống sung túc và đầy đủ mọi thứ tiện nghi, những thứ sẽ tránh cho các cháu khỏi mắc bệnh tật. Nếu như làm khác đi, cháu sẽ tự chuốc lấy nguy hiểm cho bản thân cháu, cho cô bé đáng thương này, và có thể cho cả ta, người chỉ muốn điều tốt lành cho các cháu mà thôi. Cháu hiểu chưa? Stad nghiến chặt răng không trả lời gì hết. Riêng nét mặt của em chợt sầm lại và đôi mắt tối đi. Nhìn thấy thế, ông lão Hy Lạp nói tiếp. Ta biết, cháu bé ạ, đó là một chuyện phiền lòng, nhưng chẳng có cách nào khác đâu. Những người còn sống sót sau cuộc thảm sát ở Khartoum đều phải nhận tôn giáo của Mahdi. Chỉ có mấy vị cố đạo Thiên Chúa đi truyền giáo và mấy nữ tu sĩ là không thuận. Nhưng đó lại là chuyện khác. Kinh Koran ngăn cấm việc giết các tu sĩ, nên mặc dù số phận của họ thật là khủng khiếp, nhưng ít ra họ không bị cái chết đe dọa. Ngược lại, đối với người thường thì không có cách nào thoát chết cả. Ta nhắc lại cho cháu rõ là tất cả mọi người đều cải đạo sang đạo Hồi. Cả người Đức, người Italia, người Copter, người Anh, người Hy Lạp. Cả ta cũng... Nói đến đây, dù Stad đã nói chắc với ông ta rằng trong đám người không có ai biết tiếng Anh, song ông ta cũng tự nhiên hạ thấp giọng. Có lẽ ta không cần phải nói với cháu rằng đó không phải là một sự cải đạo, một sự phản bội hay một tội lỗi nào cả. Trong tâm hồn của mỗi người, họ vẫn là người cũ. Chúa thấy hết cần phải nhẫn nhục trước bạo lực, dù chỉ là sự nhẫn nhục hình thức. Bổn phận của con người là phải bảo vệ cuộc sống, và sẽ là điều điên rồ, thậm chí sẽ là tội ác nếu làm cho nó bị đe dọa. Mà để làm gì kia chứ? Để làm một chuyện hình thức. Vì có mấy lời mà cháu có thể chửi thầm trong bụng ngay khi ấy. Cháu hãy nhớ rằng cháu đang nắm trong tay không phải chỉ sinh mạng của bản thân cháu mà thôi, mà còn cả mạng sống của cô bạn bé bỏng của cháu đây nữa. Mạng sống mà cháu không có quyền tự do định đoạt. Dĩ nhiên là thế, ta có thể nói chắc chắn với cháu rằng nếu như có khi nào đó Chúa giải thoát cho cháu ra khỏi bàn tay những kẻ này, thì cháu sẽ không có điều gì phải hối hận đối với mình, mà cũng không một ai trách cứ gì cháu, cũng như trách cứ tất cả chúng ta. Nói thế, ông lão người Hy Lạp có thể là đang tự lừa dối lương tâm mình, nhưng sự im lặng của Stat cũng đánh lừa ông lão, vì ông lại ngỡ rằng em đang hoảng sợ. Ông lão bèn quyết định cổ vũ cho cậu bé thêm vững lòng. Nhà của Mahdi đây rồi, ông nói. Người thà sống trong những túp nhà gỗ như thế này ở Omdurman còn hơn là sống ở Khartoum, mặc dù tại đó người có thể chiếm tòa lâu đài của Gordon. Nào, can đảm lên cháu, chớ có sợ. Hãy trả lời các câu hỏi thật cặn kẽ. Ở đây, người ta rất trọng sự can trường. Cũng chớ nghĩ rằng Mahdi sẽ gầm lên như sư tử đối với cháu. Không đâu, người luôn luôn mỉm cười, thậm chí ngay cả khi người đang nghĩ đến chuyện chẳng tốt lành chút nào. Nói xong, ông bắt đầu bảo đám người đứng tụ tập trước nhà hãy tránh ra, nhường đường cho khách của đấng tiên tri.
VTC Now.